Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Về bản chất của tài liệu và các nhóm đề tài thì trong bài 4 này đó, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn, theo đó nắm vững được chọn đề tài nào được xem là thích hợp và có giá trị đóng góp. Khái niệm thích hợp mà tôi sử dụng đó sẽ bao gồm các hàm nghĩa như sau: thứ nhất, có phát hiện mới hay không; thứ hai, có thể hoàn tất được trong thời gian nhà trường quy định hay không; thứ ba là có đủ năng lực để thực hiện nó hay không. Để làm quen với những vấn đề nêu trên ở góc độ học thuật đó, thì các tăng ni chinh lưu ý một số vấn đề căn bản sau đây. Phần 1, tiêu chí chọn đề tài. Một nhỏ, tính mới mẻ. Chọn đề tài chưa có các tác giả trước mình viết và xuất bản. Quý vị có cơ hội khai thác, phân tích và đóng góp mới. Đối với những đề tài đã có người nghiên cứu rồi, việc thay đổi phương pháp nghiên cứu kèm theo là các giả thuyết nghiên cứu, đánh giá lại, phản biện bằng tư duy logic, quý vị sẽ làm cho đề tài trở nên mới mẻ hơn. Ví dụ như trước đây có ai đó viết về phong trào Phật giáo năm 63, tự nhiên phương pháp nghiên cứu của họ đó là phương pháp lịch sử rồi, vì đó là một sự kiện lịch sử xảy ra tại miền Nam Việt Nam. Cụ thể là ở Huế, do chính quyền Ngô Đình Diệm cấm treo cờ Phật giáo vào mùa Phật đản của năm đó. Nhưng mà kết thúc sự kiện đau lòng này đó thì diễn ra tại thành phố Sài Gòn với hàng trăm cuộc biểu tình phía Phật giáo một cách bất bạo động, và sự trấn áp của chính quyền Thiên Chúa giáo Ngô Đình Diệm rất tàn khốc, bắt bớ, giam cầm, đánh đập, thậm chí hủ tiêu. Đó là chưa nói đến những cái cách rất là tiểu nhân, tức là cho quân đội của họ giả nhà sư, cạo đầu trọc, mặc pháp phục, đi chơi gái, chụp hình phổ biến để nói rằng là các tu sĩ là dở hơi. Bây giờ nếu chúng ta làm lại đề tài này thì ngoài phương pháp lịch sử, quý vị chọn theo phương pháp văn bản học. Bởi vì chúng ta cần phải dựa vào các văn bản được Hoa Kỳ công bố vào năm 2013, mà theo quy định của Hiến pháp Hoa Kỳ đó, tất cả các tài liệu mật quốc gia đúng 50 năm được quyền công bố và công bố công khai trên cái trang của FBI. Giờ chúng ta chỉ cần dịch ra tiếng Việt là giải mã được quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ như thế nào, sự nhập cuộc của Vatican như thế nào, mục tiêu trấn áp phong trào Phật giáo này là cái gì, rồi thái độ của các tình báo Hoa Kỳ, mà cụ thể là đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam lúc đó đối với đại sư Trí Quang như thế nào, đối với Bồ Tát Quảng Đức thế nào, và nhiều nhân vật tham gia vào phong trào đấu tranh đó, hàng nghìn trang. Như vậy cái việc mà phân tích vào văn bản, và đây là văn bản pháp quy, văn bản báo cáo của chính phủ, nó mới thể hiện rõ được cái bản chất của vụ việc đó, không có ai giấu ai được nữa hết. Thế vậy khi sử dụng cái nguồn văn bản do chính phủ Hoa Kỳ công bố sau 50 năm vào năm 2013, rất nhiều các thông tin mà cái nhóm bưng bô cho chủ nghĩa ngôi đình diệm ở phương Tây á, trong cộng đồng người Việt Nam á, sẽ không còn lý do gì để được quần chúng chấp nhận nữa. Nhưng mà đây là chính quyền Hoa Kỳ nói, chứ đâu phải là người Phật giáo nói. Người Phật giáo chỉ trích dẫn lại thông tin phản ánh cái chính sách của Hoa Kỳ vào giai đoạn đó. Như vậy ở đây vào đề tài Phật giáo năm 63, khi sử dụng thi phương pháp văn bản học song song với phương pháp lịch sử, cũng vấn đề mà ai cũng biết đó, chúng ta đóng góp thêm nhiều cái dữ liệu mới chưa được công bố trước đây. Cho nên quý vị chọn những cái chủ đề nào mà nó có cái chính sách của Hoa Kỳ, khi mà kết thúc 50 năm là tự động họ công bố ra đúng ngay cái ngày đó, như vậy tính theo ngày và tháng. 11 tháng 6 năm 1963 thì đúng ngày 11 tháng 6 năm 2013 thì họ công bố sách sạch xanh. Thì bằng cách thức tương tự đó, những đề tài nào liên hệ đến chính sách Hoa Kỳ thì quý vị chọn chờ đúng tròn 50 năm nguồn tài liệu công bố, quý vị sử dụng phương pháp phân tích văn bản, chắc chắn là có rất nhiều điểm mới hiệu chỉnh, thậm chí là đánh đổ, phủ định các giả thuyết trước đó vốn gây tranh luận. Và bằng cách này chúng ta sẽ đánh giá lại, khi thay đổi phương pháp tiếp cận của một vấn đề thôi, chúng ta đánh giá lại, phát hiện thêm những điểm mới. Hai nhỏ, người hướng dẫn. Đối với hệ thống giáo dục Anh thì họ gọi đó là supervisor. Hệ thống giáo dục Mỹ thì instructor. Thì đây là cái nguồn kiến thức sống, nguồn tài liệu sống. Người hướng dẫn chúng ta giỏi chừng nào đó thì cơ hội tiếp nhận được nguồn kiến thức chuyên môn từ người đó sẽ gia tăng chừng ấy. Thì trên nguyên tắc đó, có những đề tài mà ở trong một trường đại học nào đó không có chuyên gia về lĩnh vực, thì thông thường đó, hội đồng sẽ cho phép hai người cùng làm hướng dẫn cho một đề tài, một người ở trong trường đó và một người ở ngoài trường. Hoặc những đề tài mang tính đa ngành thì một người ở trong trường chuyên về cái ngành nào đó, một người ở ngoài trường chuyên một ngành khác có liên hệ. Ví dụ như đề tài khái niệm sáng thế trong các tôn giáo phương Tây và đạo Phật. Thì chúng ta thấy là các tôn giáo phương Tây chủ yếu là gì? Do Thái giáo, rồi Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo. Và Hồi giáo là phát sinh ra từ Công giáo. Còn Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo phát sinh ra từ Công giáo. Công giáo phát sinh ra từ Do Thái giáo. Ngoài Hồi giáo là ngoại lệ thôi. Còn các tôn giáo nêu trên đều dựa vào Kinh Thánh Cựu Ước. Và Kinh Thánh Cựu Ước mới trình bày về quan điểm sáng thế. Trong Kinh Trường Bộ, cụ thể là Kinh Khởi Thế Nhân Bộ, chúng ta làm quen với khái niệm nguồn gốc của con người trên quả địa cầu này bắt nguồn từ con người ở các quả địa cầu khác đến du lịch, thấy chỗ này sướng quá ở lại luôn, trở thành chủ nhân. Rồi giống như cái quá trình mà đi phát hiện ra các cái châu lục á, những nhà thám hiểm phát hiện ra châu lục nào thì bắt đầu họ trở thành sở hữu chủ của châu lục đó. Rồi giống như khoảng 300 năm về trước á, cái nhóm Anh bắt đầu với chính phủ Anh đi vượt biên và cập bến tại Massachusetts và trở thành là những người gia tránh đầu tiên, và họ chiến thắng được những người da màu, rồi cụ thể là mọi da đỏ đấy ha, và họ trở thành chủ nhân. Rồi đến cái tháng 11 của năm đó thì giá rét, nhưng Massachusetts mới bị biết là tiếp phủ mà họ mới làm lễ tạ ơn Chúa, giết mấy con gà tây để dân. Thì từ đó cho đến giờ mấy trăm năm trôi qua đó, thì đến ngày đó là hàng triệu con gà tây bị giết chết để dân cho Chúa tạ lễ. Thì cái vấn đề như thế này đó, khi mà chúng ta nghiên cứu thì chúng ta sẽ thấy là quan điểm sáng thế của đạo Phật khác với quan điểm sáng thế của các tôn giáo đạo Chúa. Thì lúc đó đó quý vị cần phải có hai người ha. Nếu ở trong trường của mình đi, không có một người nào chuyên về đạo Chúa thì có thể mời thêm một giáo sư ở một trường đạo khác chuyên về lĩnh vực này, cộng với một giáo sư chuyên về Phật học, sẽ hai người đồng làm hướng dẫn cho học viên đó hay là nghiên cứu sinh đó. Còn đối với những cái đề tài làm bài thu hoạch tại nhà thì chúng ta không cần ai là hướng dẫn, mình tự làm thôi, dựa vào kiến thức phương pháp nghiên cứu. Ba nhỏ, thái độ tâm lý đối với đề tài, mình phải đặt ra là tôi có thật sự thích đề tài đó hay không. Vì khi mình có thích đề tài đó nó mới tạo ra cái nguồn động lực mà nó thúc đẩy mình á, làm thế nào để sưu tầm tài liệu, tiến hành viết trên nền tảng sau khi phân tích nguồn tài liệu. Và do vậy thái độ tâm lý tích cực đối với đề tài nó sẽ thành là trục xoay, nó thúc đẩy nhanh lắm và cũng là bệ phóng làm cho đề tài đó được nghiên cứu trong thời gian được quy định, thậm chí có thể sớm hơn thời gian quy định. Khi đã có sở thích rồi đó, dầu lúc đầu á, cái mảng đề tài đó nó không phải là sở trường của mình, thì từ từ mình đi tìm hiểu rồi phân tích rồi vân vân, thì tự động chúng ta trở thành chuyên gia. Nên là dần dần có câu cái miệng chính là con đường, hay là con đường nằm trong cái miệng, không biết thì cứ hỏi. Không phải hỏi một người mà hỏi nhiều người tác giả về cùng một vấn đề, ghi chép lại hết, so sánh lại hết, thì những điểm là tương đồng á, thì chúng ta có thể tin là gì? Đó là kiến thức chuẩn. Khi tôi trùng tu chùa Giác Ngộ vào năm 2013 đó, tôi làm đấu giá tất cả là 7 nhà thầu, và tôi lấy cái bản đấu giá của một nhà thầu làm trước nhất, xóa đi hết toàn bộ cái biểu giá, xóa đi tên công ty, số trang, đánh máy lại, xong rồi lấy hình cái bản đó về vật liệu đó, công ty đó ở trong nước hay nước ngoài, với những cái chỉ số được đưa ra cụ thể, gửi cho các công ty còn lại kêu họ báo giá trên cái khung sườn đó. Thì chúng ta sẽ biết là như vậy là công ty nào giá hữu nghị, công ty nào giá không hữu nghị. Nhưng mà trước khi mình quyết định chọn công ty đó là mình phải đi đến coi những cái công trình ta gọi là cái kinh nghiệm cái bằng chứng cho thấy là họ là công ty khả tín. Mình đến mình xem những công trình đẳng cấp của họ, như họ đưa ra trong cái hồ sơ kinh nghiệm đó, đã làm được công trình nào rồi. Thế đó mình đánh giá thấy như vậy công trình này là rất là uy tín, và biểu giá mà họ cho giá thầu cho mình đó là rất là hữu nghị bên quyết định bên La. Rồi sau rồi thì tôi quyết định là không nhờ công ty nào hết, tự thầu luôn. Vì mình đã có hết tất cả danh mục rồi, tự đi mua xi măng, tự đi mua sắt thép, tự đi mua đồ nội thất, tự đi mua máy điêu khắc, tự làm. Ngoài trừ cái hầm thôi, cái hầm thì không có kiến thức để làm, rồi tất cả còn lại là tự làm, tiết kiệm được khá nhiều tiền. Cái đó là gì? Do hỏi. Mình mời từ các công ty lại, vì biết là có 7 tầng lầu thôi mà nó chênh lệch giá nhiều, 8 tỷ giữa công ty giá thấp nhất và công ty giá cao nhất. Mình cứ đặt chất vấn, mình hỏi liên tục, thâu băng hết rồi bắt đầu mình ghi chép lại, ngồi suy nghĩ, tổng kết, thống kê lại, mình biết cái mấu chốt nó nằm chỗ nào, cái sự chênh lệch giá nó nằm chỗ nào. Và tự động mình có kiến thức về lĩnh vực đó. Cái đó là gì? Sở thích. Còn nếu chủ trì ở các chùa khác, ta chỉ cần giao khoán cho nhà thầu phải re, mình khỏi làm gì hết, nhưng mình không đảm bảo được chất lượng. Chất lượng nó trôi nổi. Còn đây tôi muốn tìm cái gì thì tôi phải đi sâu vào trong lĩnh vực đó cho bằng được. Hỏi quý vị, đi qua bên Trung Quốc mà mua cái máy điêu khắc đâu phải chịu dễ. Không có một cái thông tin gì hết. Search trên mạng tìm hiểu xong rồi bắt đầu lấy địa chỉ, sau đó là đặt vé máy bay đi qua, rồi đi tìm hàng trăm cái máy như vậy, sau đó chọn cái máy là thích hợp, xài đến giờ vẫn không hư. Nó tiết kiệm ghê gớm lắm. Thì tương tự đối với đề tài nghiên cứu, khi quý vị thích rồi, tự động nó làm cho quý vị phải đi tìm cái người A, hỏi người B, vào thư viện C, khảo tra trên mạng ha, hoặc là gặp các chuyên gia để hỏi. Nó làm cho chúng ta làm nhanh lắm. Bốn nhỏ khả năng. Thứ nhất là kiến thức chuyên môn của chúng ta về lĩnh vực đó có hay không. Thứ hai là kiến thức liên ngành. Và thứ ba đó, đâu là mặt mạnh mặt yếu của mình. Đề tài này nó vừa sức hay là nó quá cao, hay là quá dễ. Nên mình phải định liệu được. Thì xác định rõ vấn đề đó một cách rất là khách quan, thì quý vị mới có thể đảm bảo được là bài khảo cứu của mình tại gia cho một môn nào đó có thể hoàn tất được trong thời gian 3 tháng học không. Nếu một học kỳ quý vị làm 4 bài, như là những học kỳ sau này đó nha, làm 4 bài, thì trong 3 tháng mình có thể làm được 4 bài hay không? Nếu chúng ta tập làm quen mỗi ngày viết một trang, còn người giỏi mỗi ngày có thể viết 1.5-2 trang, thì 3 bài, 4 bài có là gì đâu. Rất đơn giản, không có gì khó. Khi chúng ta xác định rằng mình không có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực đó, việc chọn đề tài của lĩnh vực đó là tự gây khó. Chứng tỏ khả năng thì nó có nhiều cách. Mình chọn cái đề tài đó thuộc về sở trường của mình đó, thì đảm bảo quý vị làm nhanh lắm. Và về tính chiến lược, đối với các sinh viên ngoài đời, vì họ phải vay tiền ngân hàng, trong cái trường hợp nhất là ở Mỹ đi, sau khi tốt nghiệp cử nhân trung bình đó là họ phải thiếu nợ chính phủ khoảng 80.000 cho đến 120.000 Mỹ kim, và tháng lương trung bình của người Mỹ là khoảng 1.500 Mỹ kim thôi. Họ phải đi tìm việc làm, rồi mua bảo hiểm xe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm nhà, bảo hiểm chống cháy, bảo hiểm chống trộm, đủ loại bảo hiểm á. Thì mỗi một tháng họ dành dụm ra bao nhiêu phần trăm để trả nợ, thì trung bình là khoảng 15 năm đến 20 năm mới hết nợ. Thì đó là lý do họ phải lên chiến lược làm thế nào để hoàn tất ở trong thời gian sớm nhất có thể. Nên họ chọn những cái đề tài đó mang tính là vừa phải thôi, mà nó vẫn đạt được cái yêu cầu về học thuật. Đó là tính chiến lược. Còn chúng ta là tu sĩ thì mình đâu cần cái chiến lược đó. Mình chỉ cần làm sao chọn đề tài nó vừa cái năng lực của mình, và nó thúc đẩy với mình nhón chân vó tay chút xíu, tức là mình phấn đấu vượt qua chính mình. Chứ chọn đề tài quá dễ thì làm xong rồi nó không có giá trị. Đối với luận văn và luận án thì hết thời hạn mà mình vẫn chưa làm xong thì làm nộp đơn, có người hướng dẫn ký vào, thì chúng ta sẽ được cân nhắc cho gia hạn. Và cái thời gian gia hạn cụ thể bao nhiêu đó tùy theo bản chất, chúng ta hoàn tất được bao nhiêu phần trăm. Thì đối với luận án tiến sĩ, quy định chung của các trường đại học là 2 năm đến 5 năm. Có người xong 5 năm rồi mà không viết được chương nào, thì hoặc là đổi đề tài mới, hoặc là gia hạn. Thì gia hạn có thể gia hạn là 1 năm, 2 năm, hoặc có thể gia hạn 5 năm. Còn viết đề tài mới là nó quy định luôn 5 năm. Về công cụ và trang thiết bị đó, thì nó liên hệ đến nguồn tài chính. Ví dụ như những đề tài đòi hỏi đến các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm tốn rất nhiều tiền, hoặc các đề tài liên hệ đến việc nghiên cứu điền giả có mặt tại hiện trường, thì mình phải tốn vé máy bay nè, rồi khách sạn nè, rồi tiền ăn ở nè, tiền vận chuyển nè. Nếu mình không có người thân, không có nối kết ở tại địa phương mình đến nghiên cứu, thì làm sao thực hiện được đây? Tất cả phải lên một bài toán, tính toán thật là kỹ, nhất là sinh viên đời. Vì đâu phải sinh viên nào cũng khá giả, bởi gia đình phần lớn đều vay tiền hết. Cho nên học xong đến tiến sĩ đó, có người nợ chính phủ Mỹ đến khoảng 400.000 Mỹ Kim. Học cử nhân là nợ một khối rồi, thạc sĩ 2-3 năm là nợ khói nữa, tiến sĩ 3 năm đến 5 năm nợ khói nữa. Vì nỗi đam mê, rất nhiều người chấp nhận vác đống nợ đó trên vai. Chính vì thế mà Covid-19 này nó tàn phá. Vì không có công việc làm, ăn trợ cấp làm sao có tiền để trả nợ. Nhà cửa là mất giá 50%, mọi thứ đóng băng. Về tài liệu tham khảo, nếu đó là các đề tài liên hệ đến tài liệu gốc là các bản văn cổ, thì chúng ta phải có kiến thức về cổ ngữ. Cổ ngữ Phật học thì bao gồm Pali, Sanskrit, Hán cổ và Tây Tạng ngữ. Ngoài ra phải có kiến thức về ngoại ngữ, ở đây là tiếng Anh và tiếng Trung, đối với Phật học đó, là cần thiết. Rồi các sách nghiên cứu, các tạp chí chuyên ngành, các từ điển bách khoa Phật học, từ điển Phật học chuyên dụng như là Tín Thông Vọng Việt của Nhật, Phật giáo Đại Từ Điển của Đức Phúc Bảo, rồi từ điển Phật học của cư sĩ đệ tử Đại sư Thế Hư, hoặc là Phật Quang Đại Từ Điển, Phật học Hán Việt, Phật học của từ điển Phật học của Hòa Thượng Thích Minh Châu, từ điển Phật học của Đạo Trung Còn, từ điển Phật học của Lê Bình Thác và Thích Tệ Sĩ. Ngoài ra thì còn có nhiều từ điển Phật học khác bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác. Tôi sẽ có một bài giới thiệu 50 nguồn tài liệu liên hệ đến Phật học bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bali, tiếng Sanskrit, với các từ điển bách khoa và đại chánh tăng tu Đại Tạng Kinh. Trong một vài buổi tới, để quý vị có cái nguồn tài liệu tham khảo phong phú, thì không có việc gì là khó. Khó là cái nguồn tài liệu thôi. Còn kiến thức phương pháp nó giúp cho chúng ta là gì? Nâng trình độ trung bình lên khá, khá lên tiên tiến lên giỏi, giỏi lên xuất sắc. Còn người nào bị rớt là do quá yếu thôi. Ngoài ra quý vị cũng cần nên có các từ điển từ nguyên, từ điển từ hải, đối với các cái chủ đề liên hệ đến chữ Hán cổ, hay là từ điển Hán hiện đại. Đề tài nào liên hệ đến Phật giáo Nguyên Thủy thì phải có từ điển Pali English Dictionary của Hội Thánh Điển Pali, hay là Pali Proverbs của giáo sư Tích Lan, bản tiếng Anh, và nay đã có bản tiếng Việt 3 tập Phương Tô ở trên Học viện Cơ sở 1. Điều 8, chúng ta đặt ra là đề tài đó có đóng góp cụ thể là cái gì cho hệ tư tưởng Phật giáo, cho học thuyết và tâm phái, cho việc thành thành một phong trào, tác động tích cực đến một xã hội, hoặc ít nhất là bổ túc kiến thức chuyên môn và chuyên sâu cho bản thân mình, hoặc là nó có giá trị ứng dụng như thế nào. Ví dụ như quý vị làm đề tài dân số Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi có 15 triệu dân, đến từ 63 tỉnh thành. Thì chúng ta thử phân tích trên một cái mẫu chọn lựa, chẳng hạn như là 5.000 người phổ điều ở 24 quận huyện, chia ra các nhóm lứa tuổi: mầm non, thiếu nhi, thanh thiếu niên, thanh niên, tráng niên, trung niên, lão niên, đại lão niên, đại đại lão niên. Về giới tính và các vai trò xã hội, chứ là mình phân điều ra hết, thì cái mẫu đối tượng 5.000 người đó nó sẽ phản ánh được mức chuẩn tương đối. Rồi tiến hành mình làm thống kê xem coi là trong số mẫu 5.000 người đó chọn lựa điều ở 24 quận huyện Sài Gòn có bao nhiêu phần trăm đi theo Phật giáo. Rồi chúng ta phỏng vấn đến nguyên nhân theo Phật giáo, từ cầu an, từ cầu siêu, từ tai nạn, từ mê tín, từ giác ngộ chân lý, từ việc nghe thuyết giảng ở trên mạng, từ việc tham dự khóa tu, từ việc tiếp nhận các hoạt động nhân đạo của Đạo Phật, từ việc tham gia các sự kiện văn hóa, rồi từ cái việc ghét Đạo Phật, chống đối Đạo Phật, rồi từ việc đi theo vợ, theo chồng và nhiều nguyên nhân khác. Thì lúc đó quý vị đó sẽ rút ra được rằng là cái cách để chúng ta góp ý thay đổi chính sách tăng trưởng số lượng Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, không ở đó gợi ý thay đổi chính sách của Phật giáo trong hoằng đạo đối với toàn quốc Việt Nam nói chung. Như vậy là đây là những đề tài nó mang cái giá trị đóng góp về ứng dụng, tức là thay đổi chính sách. Hiện nay thì giáo hội chúng ta đâu có thống kê nào đâu. Chính phủ thì có 2 lần thống kê, 2009 thì Việt Nam mình á, thì Phật giáo đứng đầu, cái đấy là Công giáo. Còn 2019 á, thì Việt Nam đứng thứ hai, Công giáo đã qua mặt sau 10 năm. Rồi mình á, cứ la làng lên là cái này không có thật, số này nó không chính xác. Nhưng mà mình thì không có số chính xác nào hết, mình chỉ là ước lượng thôi. Việt Nam chúng tôi có 75% dân số theo Phật giáo, chúng ta nói chơi cho vui trong nhà thì được, còn nói về phương diện dân bản không thuyết phục được ai. Vì vậy khi mà nghiên cứu chuẩn với phương pháp tốt, kết quả giàu chỉ là tương đối, đưa ra các cái đề xuất và chính sách làm thế nào để Phật tử được tăng trưởng, thì cái đó được gọi là gì? Có tính ứng dụng cao, chúng ta nên đầu tư. Phần 2, cách đặt đề tài. Yêu cầu chung á, tựa của đề tài nghiên cứu dầu bài thu hoạch tại nhà, luận văn hay luận án phải ngắn gọn, xúc tích, ấn tượng. Tức là nó tuyệt đối tránh cái tình trạng viết một cái câu dài thường thường, viết lan man, viết mang tính ẩn dụ, hay là dùng những cái khái niệm đa nghĩa, người ta đọc vô ta không biết là mình muốn nói cái gì. Nghĩa là đề tài nghiên cứu và tựa một tác phẩm thông thường đó là rất khác nhau xa. Đối với tác phẩm sách thông thường á, mình có thể dùng hoa màu, hoa Mỹ gì đó, ha, nó làm cho nó là dễ bắt mắt, nó làm cho ta cảm thấy thắc mắc, tò mò, ta tìm đọc. Nhưng mà đối với nghiên cứu á, thì việc đó là không nên. Ví dụ như quý vị có đọc tác phẩm Sen nở trời phương ngoại, có đọc tác phẩm đó chưa? Có ai đọc giơ tay lên chưa? Chưa có ai đọc hết hả? Quý vị chưa đọc thì vào trong app của điện thoại thông minh, đánh ba chữ Thích Nhất Hạnh, thì có 2 cái app xuất hiện chứa đựng toàn bộ sách tiếng Việt của Thầy Sư Nhất Hạnh. Thì trong đó có quyển Sen nở trời phương ngoại, gần 80 tác phẩm. hoàn toàn miễn phí. Thì tác phẩm này thực chất là giới thiệu Kinh Pháp Hoa do thầy Sư Hạnh giảng dạy cho một khóa an cư mùa đông đối với các tu sĩ làng Mai. Nhưng mà thầy Sư Hạnh về bản chất là một nhà văn, nhà thơ. Và yếu tố là thiền sư đó, ngài là một nhà văn nhà thơ, cho nên là cái cách diễn đạt thơ văn rất là nhẹ nhàng hấp dẫn. Cái đó là một tác phẩm thì dĩ nhiên là người ta sẽ rất là thích, nhưng nếu mình chọn cái tựa đề đó làm cho bài nghiên cứu thì nó không phù hợp, hay là luận văn luận án là không phù hợp. Sen nở ha, thì đó là nói về cái chữ liên hoa ở trong Kinh Pháp Hoa ha. Trời phương ngoại chỉ cho phương Tây, và ở đây nó có hàm nghĩa là gì? Phật giáo phương Tây hoặc là làng Mai phương Tây. Thì cái đó người ta gọi là tính hàm nghĩa hay tính đa nghĩa, tính ẩn dụ. Thì trong sách thông thường đó là nghệ thuật rất xuất sắc, nhưng mà trong nghiên cứu mang tính học thuật chúng ta không được quyền. Nhớ như thế nha. Hoặc là tác phẩm là Thẻ Thả Một Bè Lao, có ai xem rồi giơ tay lên? Cũng chưa xem luôn à? Có được một thầy ở dưới hàng chót thôi. Quý vị biết tác phẩm này của ai không? À, Thích Nhất Hạnh, vì đón bò cũng ra được chứ. Thì cũng là của sư ông Nhất Hạnh. Đó là Phân Tích Về Truyện Kiều. Thay vì nói là phân tích về truyện Kiều thì bình thường nghe nó không có tính văn chương. Thả Một Bè Lao, nghe cái từ nó rất là ẩn dụ. Tức là cứu vớt, duy giác ngộ mà, cứu vớt cái bè lao để làm gì? Vớt một cái gì đó, vớt một người nào đó, vớt một con vật nào đó. Và cái động tác thả xuống là gì? Tức là giơ tay ra để cứu giúp. Và đối tượng cứu giúp này là ai? Người khổ đau, cụ thể là nàng Kiều, tượng trưng cho thân phận khổ đau của con người. Và cái bè đó là đại diện cho Phật giáo. Còn động tác thả đây đó là giác duyên, tức là những con người hoằn pháp. Đúng không? Nghe nó rất là ấn tượng. Nhưng mà nếu quý vị dùng cái tựa Thả Một Bè Lao ở trong bài nghiên cứu tại già luận văn luận án thì ta biết là mình không nắm được cái nguyên tắc nghiên cứu. Nhưng mà đối với sách thì number one. Yêu cầu kế tiếp á, là chúng ta phải dùng một cái cụm từ rất ngắn ngọn. Nó khác phải dùng một câu nha. Cụm từ á, nó chưa phải là một câu. Trong tiếng Anh á, thì nó có cái cách để làm cụm từ, biến từ một câu thành một cụm từ, bằng cách á, là dùng đó là danh động từ, danh tính từ. Children ha, là danh động từ. Ví dụ như là cái chữ, nếu quý vị dùng chữ là to study là nghiên cứu, studying là danh động từ diễn tả cái tình trạng đang nghiên cứu. Nó vừa là động từ mà vừa là danh từ, mà là vậy thì nó không còn là động từ cho một cái câu nữa. Nó trở thành là một cụm từ. Nếu ráp nó vô thêm một cái gì đó nữa, nó sẽ ra thành một cụm từ. Và cái cụm từ này ngắn gọn chừng nào, chứa lượng thông tin chuẩn xác chừng nào thì tốt chừng đó. Ví dụ như quý vị thử nhận xét thử cái tựa đề này: nghiên cứu kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Kumala thập dịch vào thế kỷ thứ tư tại Trung Quốc. Thí dụ như vậy, quý vị thấy nó có ok không? Tất cả đó là không. Không ok phần nào mà một vị nào giơ tay phát biểu giùm. Nếu mà quý vị chọn cái đề tài Kinh Pháp Hoa, bản dịch của Kumala thập viết, thì mình sửa lại như thế nào cho nó gọn? Ai xung phong mình đứng lên giùm luôn. Microphone chuyển đó giùm. Microphone đang ở thôi bây giờ thầy đang ngồi bàn thứ hai đó đó, kế bên microphone thầy đó. Kế bên microphone nè. Thầy đứng lên phải phát biểu luôn đi.
Xin thầy nói lại câu
hỏi. Ví dụ như có một người nào đó ta chọn cái tựa đề làm bài nghiên cứu hay là luận văn của người ta đó: nghiên cứu kinh Diệu Pháp Liên Hoa bản dịch của Kumala thập vào thế kỷ thứ ba, thí dụ vậy đi nha. à, tại Trung Quốc. Bây giờ làm gọn lại cái tựa đó đó à, thì chúng ta làm sao, viết sao?
À, mình có thể là ngắn gọn lại là nghiên cứu kinh Phật Hoa do ngài Kumala thập dịch và năm
không cần năm như là đủ rồi. Nghiên cứu kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Kumala thập dịch thì nó khác với kinh Diệu Pháp Liên Hoa do các vị dịch giả khác dịch. Thế là cố gắng làm sao ngắn gọn chừng nào là tốt chừng đó. Làm thế nào để nhận diện ra một cái câu chuẩn với một cụm từ? Câu chuẩn thì nó gồm có chủ ngữ, động từ và tăng ngữ. Còn cụm từ á à, thì có thể tỉnh lược đi cái chủ ngữ và cái động từ đó nó trở thành là gì? Danh động từ trong tiếng Anh. Như vậy là nếu từ này nó viết bằng tiếng Anh thì chúng ta nói là gì? A study of Buddhika, Sattama Buddhika Sutta, translated by Kumarajiva. Thì lúc đó nó trở thành là một cái cụm từ rồi, chứ nó không phải là một cái câu nữa. Đấy. Nhưng mà trong tiếng Việt thì nó hơi dài dòng hơn chút, nó khá dài. Cho nên cố gắng là dùng một cụm từ càng ngắn càng tốt. Thì trong trường hợp của tờ đề này đó, nó có cái giới hạn phạm vi à, đó là bản dịch của Kumala Thập, chứ không phải là bản dịch à, của ngài Huyền Trang, bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh, hay là bản dịch của ngài Trí Tịnh Việt Nam, hay là bản dịch của ngài Trí Quang Việt Nam, mà là của Kumala Thập bằng chữ Hán. Thì trong tờ đề tiếng Anh đó, người ta có cách mô tả thứ hai: A study of Sattama Buddhika Sutta with special reference to à, Kumarajiva's translation. Tức là có cái liên hệ đặc biệt đến bản dịch à, của Kumala Thập. Đó là hai cách dùng. Nhưng mà cái cách thứ hai này nó dài dòng. Người Ấn Độ thích dùng cái cách thứ hai theo phong cách của Anh đó. Còn cái cách một là theo phong cách của Mỹ, nó đơn giản gọn vậy thôi. Tuyệt đối không sử dụng các cụm từ có độ bất định cao về thông tin, tức là quá chung chung rồi bất định, tức là ai muốn hiểu sao cũng được. Ta khi nghiên cứu là cái cụ thể, đối tượng nghiên cứu đã được xác định rõ, nó mới chứng minh được rằng đó người nghiên cứu đã chọn lựa đúng đề tài. Bây giờ quý vị hãy nhìn lên trên màn ảnh, nó có các khái niệm là vài suy nghĩ về, thử bàn về, hoặc là về vấn đề, góp phần vào việc nghiên cứu, vân vân. Quý vị thấy cái cách mô tả này nó có thích hợp không? Bây giờ chúng ta đưa vô cái cụ thể đi. Góp phần vào việc nghiên cứu kinh An Bang Thủ Ý tại Việt Nam. À, nếu quý vị chọn đó là một cái đề tài bài thu hoạch tại nhà hay là luận văn thạc sĩ đi, thì các thầy các sư cô cho biết dùm là cái đề tài đó, cách viết như vậy là có ok không? Nếu ai có ý kiến chia sẻ thì giơ tay lên. Có ai có ý kiến không? Bên Tăng không thấy, bên đi cũng không luôn, thụ động quá. Cứ giơ tay lên chia sẻ, làm chặt một lần cái nhớ đề luôn à. Còn làm trúng thì chưa chắc nhớ đề nha. Cái gì mà chúng ta làm trật á được phân tích rồi mình nhớ luôn à. Không ai có ý kiến hết. Trong nghiên cứu thì cái tựa đề cho bài nghiên cứu, rồi luận văn và luận án, tuyệt đối không dùng những cái từ vài suy nghĩ về, thử bàn về, về vấn đề, góp ý vào việc nghiên cứu, vân vân. Vì cái đó nó thuộc về là kiến thức sơ đẳng, mà là nghiên cứu nó thuộc về kiến thức nâng cao và chuyên sâu. Cho nên mặc định học thuật là chúng ta không được dùng những cái từ này. Ví dụ như quý vị nghiên cứu kinh Pháp Hoa đi nha, thì mình có thể nói là nghiên cứu kinh Pháp Hoa, hoặc là triết học kinh Pháp Hoa. Tại Việt Nam thì bây giờ nó có thêm cái từ triết lý rồi minh triết. Thực ra mấy cái từ đó cũng dịch thoát nghĩa từ chữ philosophy thôi. Ví dụ như chúng ta có một cái đề tài là khái niệm Đức Phật trong kinh Pali. Luôn tiện đây tôi xin nói thêm á, đừng bao giờ dùng cái chữ là kinh Nikaya nha. Quý vị biết tại sao không? Vì chữ Nikaya trong tiếng Pali có nghĩa là bài kinh. Gọi đủ ta phải gọi là Pali Nikaya, tức là các bài kinh bằng chữ Pali. Nhưng mà tại Việt Nam chúng ta có một thói quen á, sai đó, đó là kinh điển Nikaya. Không có kinh điển nào gọi là kinh điển Nikaya, nó chỉ có kinh điển Pali với văn hệ bằng tiếng Pali, rồi kinh điển A Hàm với văn hệ chữ Hán, và kinh điển Đại Thừa với văn hệ Sanskrit, Hán cổ và Tây Tạng ngữ cổ. Thì khái niệm thì cái tựa đề khái niệm Đức Phật trong kinh Pali hay là Đức Phật trong kinh Pali được xem đó là gì? Hai cụm từ. Và nó rất là gọn. Cần lưu ý là đừng chọn các cái chủ đề quá rộng vì làm hoài cũng không xong. Tới lặp lại đó thì nên tránh các chủ đề có nội dung quá hẹp vì không có nội dung gì để viết. Hiện tại thì nhiều học viên thạc sĩ đó vẫn còn bị ngộ nhận, mặc dầu đã học 2 lần phương pháp nghiên cứu ở trình độ cử nhân là phương pháp nghiên cứu dẫn nhập ha, ở trình độ thạc sĩ là phương pháp nghiên cứu Phật học, cũng ôn lại một phần của cử nhân và đào sâu về tính phương pháp ở trình độ thạc sĩ, mà nhiều người vẫn còn lẫn lộn. Thì có một số người người ta làm đề tài nè, khái niệm tâm trong kinh Lăng Già. Thì khi mình đọc vào cái tựa đề đó mình sẽ hiểu rõ là gì, nghiên cứu bản chất của tâm với tư cách là chủ thể nhận thức, rồi các tên gọi khác của tâm là ý và thức. Thức thì có bao nhiêu loại, ở đây cụ thể là 8 loại. Rồi các thái độ của tâm, tức là các tâm sở như thế nào, rồi cách làm chủ tâm ra sao, rồi chuyển thức thành trí như thế nào. Thì trong quá trình nghiên cứu một số học viên viết cái gì chích dẫn đủ thứ hết trơn, trong kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tân Chi, rồi A Tỳ Đạt Ma, rồi trong kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bố Tích, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Địa Tạng. Nhưng mà cái tỷ lệ chích ở trong kinh Lăng Già như cái đề đặt ra đó, đôi lúc không tới 5% nữa, thì đó là lạc đề 100%, tại vì không nắm được cái yêu cầu. Như vậy cái giới hạn phạm vi nghiên cứu khi mình nói là kinh Lăng Già thì nội dung chính phải nằm ở trong kinh Lăng Già, đó là trường hợp 1 ha. Trường hợp thứ hai đó là chọn một bài kinh hay là một phần của một bài kinh mà tổng số trang nó chỉ có 1-2 trang thôi, làm sao mình viết ra thành 80 trang cho luận văn thạc sĩ hay là 200 trang cho luận án tiến sĩ. Nên sao viết, lúc đó phải phân ra thì phải chích kinh này kinh nọ để dẫn đến lạc đề như vừa phân tích trong trường hợp 1. Cách đây 2 ngày thì tôi có cho làm bài tập ở trên lớp thạc sĩ ha. Thì cho làm bài tập nhóm ấy, một nhóm về 5-6 người, một số học viên tăng ni và cư sĩ nhập chung lại ra một cái tựa đề khái niệm y pháp và y nhân trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Đấy, quý vị thấy cái tựa đề đó hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Cái chắc là hấp dẫn rồi. Có 2 khái niệm chính là y nhân và thứ hai là y pháp. Còn phạm vi nghiên cứu của văn học ở đây đó là kinh Đại Bát Niết Bàn chứ không phải là các kinh đại thừa khác, lại càng không phải là kinh A Hàm hay là kinh Pali. Thì theo quý vị, đề tài này nếu quý vị làm cái bài chuyên khảo tại nhà thôi đó, thì là khoảng được bao nhiêu trang? Có ai đặt ra giả thiết này? Có ai đọc qua kinh Đại Bát Bàn chưa? Chưa thấy giơ tay vậy. Là chưa ai đọc hả? Chưa đọc thì hơi khó trả lời. Thực ra đó, cái y nhân vị pháp trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, nó chỉ là một phần nhỏ trong phẩm tứ y. Và tổng số trang của y pháp y nhân trong kinh Đại Bát Niết Bàn bằng chữ Hán của Phật giáo Đại Thừa đó khoảng dựng trang à. Cái gì mình chọn cái đề tài đó cho Luận Văn Thạc sĩ làm sao viết, vì đâu có nội dung đâu phân tích. Và từ đó nó dẫn đến tình trạng là gì? Viết lạc đề và các bản kinh khác thuộc các trường phái khác chứ không phải là kinh Đại Bát Niết Bàn nữa. Cho nên vậy nên tránh tình trạng đó nha. Như vậy khi mình đặt ra cái khái niệm chính nào là từ khóa cộng với cái phạm vi giới hạn về văn học đề tài ở ngay cái tựa, thì chúng ta phải tuân thủ theo nội dung đó. Phần 4, 7 cách đặt đề tài Phật giáo. Trong nền Phật học Trung Quốc đó, có khái niệm thất chủng lập đề, tức là 7 cách đặt đề tài. Ai có nghe qua khái niệm này chưa? Phần lớn là chưa, vì ở trung cấp thì không có dạy cái này. Thì trong từ điển Phật học chữ Hán là đều có hết. Quý vị đánh chữ Hán thất chủng lập đề trong Google, nó ra hàng loạt các nghiên cứu và các từ điển. Thứ nhất là đơn nhân. Ví dụ như kinh A Di Đà thì tựa đề này đó đề cập đến tên người, đó là Phật A Di Đà, và chỉ có Đức Phật A Di Đà tồn tại trong cái tựa đề đó thôi, chứ không có nhân vật thứ hai và cũng không nói lên được cái nội dung của kinh này là cái gì. Tương tự như là trong tác phẩm văn học Việt Nam á, chuyện Kiều nó là đơn nhân có một người thôi, đó là Kiều. À, Chí Phèo, quý vị xem đọc chuyện Chí Phèo chưa? Học rồi, vì ở phổ thông phải không? Đã học rồi. Đó là những cái đề tài mà về một nhân vật duy nhất là rất nhiều trong các tác phẩm. Thì trong Phật giáo cũng như thế. Thứ hai đó là đề cập đến pháp. Pháp là khái niệm hay là học thuyết của Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Bộ Phái hay Phật giáo Đại Thừa. Chẳng hạn như chúng ta có kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật giảng đầu tiên, và kinh Vô Nã Tướng, Đức Phật giảng thứ hai ở Dường Nai, sau khi đi bộ 250 cây số từ Bồ Đề Đạo Tràng để gặp lại năm bạn đồng tu và gọi là nhóm Kiều Trần Như. Ở Việt Nam mình cho đó là năm anh em đồng tu, thực ra không phải anh em, đó là năm đạo sĩ. Thì trong kinh Chuyển Pháp Luân là dùng cái khái niệm Chuyển Pháp Luân là chính. Trong kinh Vô Ngã Tướng thì phân tích về cái vô ngã đối với thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Mình khi mình nỗi khổ niềm đau nó tấn công chúng từ cái công việc mà người tu học Phật phải làm là gì? Phải nhắc nhở chính mình bằng ba mệnh đề, gọi là tâm niệm đó. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Quý vị có nghe qua ba câu này chưa? Nghe quá nhiều á. Nhất là ai đọc kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ, thì lúc đó đó nỗi khổ niềm đau cũng đang hiện hữu. Nhưng mà vì chúng ta không đánh đồng đó là mình, là sở hữu của mình, cho nên chúng ta thoát ra khỏi nỗi đau trên thân và nỗi khổ ở tâm dễ dàng hơn, chứ nó không có tồn tại lâu. Trường hợp 3 là thí dụ. Trong cái tựa đề đó thể hiện ra một ngụ ngôn hay là thí dụ hay là ẩn dụ, dạng này nhiều lắm. Chẳng hạn chúng ta có Kinh Bách Dụ, thực ra là 97 ngụ ngôn, nhưng mà lấy con số tròn là 100. Hoặc là các bài kinh từ kinh 21 đến kinh 30 thuộc kinh Trung Bộ á, thì nó gồm có kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi, rồi kinh Ví Dụ Con Rắn, kinh Ví Dụ Cái Cưa, nhiều lắm. Và dựa vào cái hình tượng được sử dụng làm ngụ ngôn hay là dụ ngôn đó đó, chúng ta có thể hiểu rõ được ý Đức Phật muốn nói cái gì là. Ví dụ như bài kinh là Người Bắt Rắn đi, thì tự động chúng ta sẽ mường tượng ra bắt rắn thì phải bắt đúng cách và bắn sai cách, và từ đó chúng ta có thể suy ra được bắt sai cách thì như thế nào, đó là bị rắn cắn, nặng nhất là có thể bị chết. Còn bắt đúng cách đó là an toàn và sở hữu được con rắn. Nếu làm kinh tế thì bán rắn, nếu không làm kinh tế là tự ăn. Chúng ta có thể suy luận. Hoặc là bài kinh cũng trong kinh bắt dụ ngôn bắt rắn đó, thì có cái hình ảnh là chiếc bè, chánh pháp của ta như chiếc bè. Đấy, chánh pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp, thì chiếc bè đó tượng trưng cho gì? Chân lý, vâng vâng. Thì có nhiều cái tựa kinh đó, nó là dụ, dụ gồm có ngụ ngôn, giảng dụ. Trường thứ tư, tựa đề bao gồm cả con người lẫn pháp. Ví dụ như chúng ta có bài kinh là Văn Thù Vắng Bát Nhã Kinh. Văn Thù đây là đại diện cho pháp hội đó, còn nội dung được Bồ Tát Văn Thù hỏi và Đức Phật trả lời, đó là trí tuệ, tức là bát nhã. Trường hợp năm, bao gồm pháp và ẩn dụ, thì nổi tiếng nhất trong Phật giáo Đại Thừa là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu pháp có nghĩa đen là chân lý màu nhiệm. Sát Đàm Ba và Liên Hoa đó là ẩn dụ, bởi vì hoa sen nó có cái đặc thù. Đặc thù một là ở bùn dây nước động mà trở nên là đặc biệt về hương sắc. Đặc biệt hai đó, còn búp sen ở dưới bùn, búp sen giữa bùn, búp sen trên mặt nước, búp sen nở vài cánh, búp sen nở phân nửa cánh, búp sen nở trọn vẹn cánh, thì búp sen và hoa sen đó đều giống nhau, có gương, nhụy, cánh và hạt, tượng trưng cho nhân quả đồng thời. Và đối với ẩn dụ này đó, thì búp sen tượng trưng cho người phàm, hoa sen nở trọn vẹn là tượng trưng cho Phật. Khác nhau giữa người phàm và Phật đó, đó là tính thời gian. Còn cái giống nhau đó là đều có tiềm năng giác ngộ. Và đối với Phật đó là gì? Sự giác ngộ đã thực hiện, tức là tuệ giác, tự giác Phật. Trường hợp 6, nhân và dụ, tức là có con người và có dụ ngôn. Đó là Như Lai Sư Tử Hống Kinh. Như Lai đây là khái niệm chỉ cho Đức Phật. Và trong văn học Phật giáo trong giai đoạn phát triển đó, thì những gì đó đang nhấn mạnh đến tính vô ngã thì không dùng chữ là Phật, với tư cách là tăng ngữ. Không dùng chữ Phật với tính cách là chủ ngữ. Đại từ nhân sinh ngôn thứ nhất, thì trong tiếng Sanskrit là Ahamkara. Thì lúc đó đó, trong kinh Tạng Pali và kinh điển Đại Thừa đó, Đức Phật gọi đó là gì? Tathagata là Như Lai. Để chúng ta hỏi chấp ngã về cái chủ thể phát biểu đó, thay vì nói tôi thì đó là Như Lai. Thế nào? Thì vậy Như Lai đây là chỉ cho Đức Phật. Sư tử hống là một ẩn dụ, tiếng rống của con sư tử. Ở Việt Nam thì nếu ai không đi sở thú thì sẽ không thấy rõ được con sư tử là gì. Rừng Việt Nam, Trung Quốc và nhiều nước không có sư tử, nhưng mà Ấn Độ sư tử nhiều lắm. Chính vì thế mà khái niệm ở Trung Hoa về Việt Nam đó, con cọp là chúa Sơn Lâm. Thực ra sư tử mới là chúa Sơn Lâm. Quý vị có xem Discovery Channel hoặc là Animal Planet thì hai cái kênh bằng tiếng Anh này đó, nó nói về thế giới động vật rất là đặc biệt. Và con sư tử nó nhỏ bằng là 1/6 của con trâu, bằng 1/8 của con trâu ở châu Phi thôi, nhưng mà nó có thể tấn công và giết chết con trâu dễ dàng. Con sư tử nó nhỏ bằng 1/8 đối với con voi vừa, 1/10 đối với con voi lớn, nhưng mà nó có thể tấn công và giết chết được con voi, rất là thiện chiến. Thì trong 6 năm Đức Phật ở rừng khổ hạnh á, thì Đức Phật đã nghe những cái tiếng rống của con sư tử. Khi còn là thái tử đông cung thì dĩ nhiên là phải đi vào rừng, rồi phải luyện tập bắn cung, đánh kiếm, cưỡi ngựa, chuyện đó không thể không có, thậm chí là đi săn bắn, việc đó là không ngoại lệ. Thì Đức Phật đã từng nhìn thấy nè. Mà khi tiếng rống con sư tử đó rống lên một cái là các con thú to cũng phải kinh hoàng. Nên Đức Phật mới dùng nó làm cái ẩn dụ nói về chân lý. Như vậy là khi mà chân lý bốn thánh đế được tuyên bố, cụ thể là Bát Chánh Đạo đó, thì nó giống như là con sư tử hóng lên, sống lên, thì tất cả các tôn giáo và triết học khác giống như là các con thú cúp đuôi bỏ chạy. Thì muốn nói về tính vượt trội của chân lý Phật. Trường hợp thứ bảy là nhân pháp và dụ, tức là có con người, có chân lý Phật và có ẩn dụ. Ví dụ như chúng ta có tựa đề Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Thì Đại Phương Quảng này là nói về Pháp Đại Thừa, còn Phật ở đây là Đức Phật Thích Ca, còn Hoa Nghiêm ở đây là một cái chàng hoa rất là đẹp, tức là ẩn dụ. Đó, thì bây giờ chúng ta lấy cái kiến thức về bảy cách đặt đề tài trong kinh để chúng ta so sánh về cái cách mà mình sẽ đặt tựa đề nghiên cứu cho bài khảo cứu tại nhà luận văn hay luận án của mình. Và để làm như thế thì chúng ta sẽ qua phần 6, đó là cấu tạo đề tài thông thường. Về phương diện đối tượng đó, thì chúng ta có thể chọn như là khái niệm pháp ở trong kinh Pháp Cú, như là một ví dụ đi nha. Thì ở đây nó có cái đối tượng nghiên cứu chính đó là gì? Chữ Dhamma. Và trong kinh Pháp Cú thì chữ Dhamma nó có đến 15 nghĩa. Và tổng kết 423 câu trong bản Pali, phân chia nhóm loại thì chúng ta có thể có đến 15 nhóm chủ đề. Vì mỗi một cái nội hàm nó xuất hiện đó là một số câu. Đấy, bằng cách đó chúng ta sẽ có nội dung nghiên cứu rất là phong phú. Ni sư Tính Liên đó làm luận văn phó tiến sĩ và luận án tiến sĩ là liên hệ đến khái niệm pháp ở trong kinh Pháp Cú thôi. Nhập hai cuốn này lại nó phải ra 500 trang. Đang khi bài kệ nó chỉ có 423 câu, một câu trung bình là 4 câu đến 6 câu thôi, 6 hàng. Mỗi một hàng á, nếu dịch theo cái bản của Hòa Thượng Minh Châu bằng thơ Ngũ Ngôn thì có 5 chữ. Viết phần tích chứng minh ra như vậy gộp lại là gần 500 trang. Hoặc là chúng ta nghiên cứu qua học thuyết. Ví dụ như là nhập thế trong kinh Phổ Môn, khái niệm nhập thế là nghiên cứu nhập thế trong kinh Phổ Môn. Thì lúc đó quý vị sẽ chọn cái hình ảnh đó, 32 ứng thần, rồi gắn kết các khái niệm ứng thần đó với hóa thân hay là đóng vai trong phim, nhập vai trong phim. Thì một diễn viên có thể bữa nay đó là nhập vai này, mai nhập vai nọ, mà phim mà hay của Hollywood á, người ta dựa vào gương mặt thông qua cái biểu đạt tâm lý học. Ví dụ quý vị mà thấy cái bộ phim nào mà có ông Anon, quý vị biết ông Anon không? Anon là cái ông mà luật sĩ đô con đóng phim hành động của Mỹ đó. Sau đó ông làm thống đốc của tiểu bang California. Trong giai đoạn như là ông Barack Obama làm tổng thống á, hễ phim nào mà có ông Arnold, chúng ta phải biết đó, đây là cái phim hành động hạng nặng. Còn phim nào mà quý vị thấy có nhân vật Mr. Bean hay là Dr. Bean, người Anh, thì chúng ta phải biết chắc chắn đây là phim hài. Mà biểu đạt hài của ông là gì? Hai con mắt, cái miệng, mấy cái tai, tiếu. Tức là nhìn nhân vật đó chúng ta biết đây là thể hiện ác. Ác thì cực ác, lém thì cực lém, xạo thì cực xạo, mà lừa đảo là cực lừa đảo. Trong gương mặt nó thể hiện ra. Các đạo diễn giỏi của Mỹ ta chọn cái đó hay lắm. Còn Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ toàn là chọn Hoa hậu, Nam Vương, người mẫu để đóng phim, nhưng diễn xuất không hay. Mấy người mặt đó là người mặt đẹp không, làm sao đóng vai ác được? Không đóng ác được, lột tả không ra được. Còn người đóng vai ác đó là phải nhìn vô mặt là dữ dằn. Nhìn vô là hiểu được cái thông điệp muốn gửi gắm là cái gì rồi. Đấy. Vậy đó là nhập thế và quá thần với 32 vài. Về mục tiêu đó thì chúng ta có thể chọn lựa một số cái đề tài đó, ví dụ như là nhạc liệu pháp trong kinh Dược Sư. Thì cái này chúng ta chỉ có thể làm một bài nghiên cứu ngắn 3 trang 4 trang thôi. Thì nó có khái niệm cây nhạc âm. Lúc bấy giờ Đức Phật cùng với chúng tỳ kheo 1.250 người ngồi dưới cây nhạc âm. Sau đó thế thể nọ Đức Phật mới nói về pháp Dược Sư. Như vậy nhạc âm đây là một cái trị liệu pháp. Bây giờ thì phương Tây người ta xem nhạc là một trị liệu pháp, thiền nhạc. Rồi trong các cái hình thái thiền của yoga, thiền của các tôn giáo khác ngày nay ta bắt chước nhạc liệu pháp. Mà cái khái niệm này nó có sẵn trong người Dược Sư rồi, nhưng chúng ta lại không khai thác, do vì bị vướng kẹt vào cái việc sa di đi thì không được cố gắng nghe nhạc, cố tình xem nhạc. Thực ra nhạc thời xưa là nhạc tình, mình đi tu mà nghe nhạc tình làm sao tu được, nó lưu luyến trái tim. Còn vì nhạc bây giờ nó phong phú lắm, nhạc yêu nước rồi nhạc Phật pháp, đủ loại nhạc hết, nhạc thiền nữa để mà xả stress, thì cái việc nhà đó nó cũng nên linh hoạt để chấp nhận. Miễn là không nghe nhạc tình, không có nghe nhạc hận thù. Bây giờ mấy người đang thất tình mà nghe nhạc thất tình nữa là thôi, là tự tử thôi. Đang thất tình mà nghe nhạc rên của Chí Linh, Chế Linh chứ, là làm sao mà sống nổi, từ chết đến bị thương thôi. Vậy nói chung là chúng ta có thể tự hình dung là cái chủ đề hay là cái tựa đề của bài nghiên cứu của mình hay luận văn luận án mình, nó thuộc về đối tượng nghiên cứu hay là giả thuyết nghiên cứu hay là lý thuyết nghiên cứu hay là mục tiêu nghiên cứu, để mình đặt làm sao cho cái tựa đề đó ngắn gọn. Rồi cũng phải cân nhắc phế 7 cách đặt tựa đề kinh của Đức Phật, để chúng ta để đặt một cái tựa đề cho cái bài nghiên cứu của mình làm sao cho nó thích hợp. Ví dụ như ai đó nghiên cứu pháp tu tái sinh của các lạc ma Tây Tạng đi. Bây giờ trong lịch sử Tây Tạng đó, thì người ta có truyền thống tái sinh. Thực ra thì tất cả chúng ta hơn 7 tỷ người trên quả địa cầu hiện nay đều là người tái sinh, là hiện thân của những cái tiền thân trong những kiếp trước mà mình không biết mình những kiếp trước là ai thôi. Một số người nhận ra được việc đó. Nhưng mà Tây Tạng thì có truyền thống là nuôi dưỡng trên nền tảng phát hiện. Mà sau 6 tuổi đó phát hiện xong rồi, ta đưa về lại tu viện phục hồi chức. Và chế độ đào tạo nó nghiêm khắc hơn 3 lần cho đến 4 lần so với các chú tiểu bình thường, để cho vị lạc ma tái sinh đó giỏi từ nhỏ, có thể thuyết pháp giảng kinh làm các Phật sự, và đặc biệt phải là gì? Người khiêm tốn. Chứ còn nếu mình để bình thường như thế thì làm sao được? Đó là những thứ mà chúng ta nên học ở Tây Tạng. Thì đề tài đó nó liên hệ đến gì? Thứ nhất là học thuyết tái sinh. Học thuyết tái sinh thì nó có 3 trường phái: Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Bộ Phái, cụ thể là A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, rồi Phật giáo Đại Thừa. Đại Thừa chia ra làm 2 nhóm: Đại Thừa Chung và Đại Thừa Tây Tạng. Đại Thừa Tây Tạng thì nó có thuyết là chuyển di tâm thức và thân trung ấm. Cái trung ấm là dĩ nhiên là lấy từ câu xá rồi. Còn dĩ nhiên tâm thức á, của Tây Tạng cho phép á, là một bậc thánh lúc đang còn sống có thể phân chia tâm thức của mình để đi tái sanh trước và bào thai của một người nào đó. Và cái cách chủ duy thứ hai đó là thay vì cái thời gian tối đa theo đại thừa là 49 ngày phải đi tái sinh, thì Tây Tạng có thể đưa ra là 1 năm, 5 rưỡi, 5, 7 tháng, vân vân, kéo dài cái tình trạng thân trung ấm để có mặt ở trong bào thai của một người mẹ mà gia đình đó, đó đều tu đạo Bồ Tát để hỗ trợ hết mình cho cái việc hành đạo sau khi có mặt ở kiếp mới. Thì đây là học thuyết hoàn toàn mới mẻ của Tây Tạng, đâu có gì trong đại thừa. Và do đó đứng từ góc độ Phật học của Bali, Phật học của đại thừa không thể chấp nhận được, nhưng mà Tây Tạng người ta đã quen như thế rồi. Bây giờ nếu chúng ta áp dụng cái đó vô nghiên cứu là 14 đề của Đạt Lai Lạt Ma đi nha, thì chúng ta thấy là gì? Nhiều khi có một đề nào đó với đề cái sao thay vì trung bình đó là 10 tháng đối với sanh thường, rồi 8 tháng rưỡi đối với sanh non, 11 tháng rưỡi đối với sanh muộn, cái di dịch đó làm sao từ 7 tháng rưỡi cho đến 12 tháng là ok. Nhưng mà có những trường hợp cách nhau 3 năm thì về học thuyết tái sinh đó trong đại thừa và Phật giáo nguyên thủy là không chấp nhận được. Nhưng đó là một truyền thống của Phật giáo Tây Tạng đó. Tôi nói ví dụ vậy để chúng ta so sánh là khi mình đặt ra một tựa đề như thế đó thì cái nội dung nghiên cứu chính đó là gì? Đây là sự tái sanh. Và thứ hai là cái phương pháp tu. Làm thế nào để có thể biết được mình tái sanh bằng cái gì chút trước khi chết. Nhưng mà tình trạng giả mạo không phải là hiếm đâu quý vị. Ví dụ như ngài Kamapa, nhân vật đứng thứ ba sau Đạt Lai Lạt Ma và Panchen Lama, tức là Ban Thiền Lạt Ma. Hiện nay thì Tây Tạng á, ở tại Tây Tạng, Ấn Độ và phương Tây có 6 vị tự xưng là Kamapa thứ 17. Theo di chúc á, thì khi Đạt Lai Lạt Ma qua đời, năm nay là ngày 85 tuổi, thì Kamapa sẽ lãnh đạo tinh thần của cộng đồng Tây Tạng trên toàn cầu. Vì Ban Thiền Lạt Ma năm 94 đã bị Trung Quốc đánh tráo rồi. Lúc đó là 6 tuổi, 94 đến nay là 26 năm, 26 năm cộng 6 tuổi là 32 tuổi. Bây giờ Ban Thiền Lạt Ma đó là ủy viên Quốc hội của Trung Quốc, phó chủ tịch của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Nhưng cộng đồng Tây Tạng toàn cầu ta đâu chấp nhận, vì đó là một nhân vật bị đánh tráo hoàn toàn. Lúc tôi có mặt ở Ấn Độ thì năm 94 thì hàng trăm cuộc biểu tình phản đối việc đó, có người phương Tây tham gia. Bây giờ đó là ở Ấn Độ không là có 4 ông tự xưng là Kamapa thứ 17. Trong đó có một vị mới hồi năm 2018 này lấy vợ, mà lấy vợ còn công bố công khai luôn. Thế là mới làm đau lòng chứ đâu phải đơn giản đâu. Rồi một vị ở phương Tây cũng tự xưng là Kamapa. Rồi một vị ở Tây Tạng, tại Trung Quốc á, thì cũng tự xưng là Kamapa. Nhưng mà trong các vị đó thì Đức Lạt Lạt Ma thứ 14 chọn lấy một vị đang ở tại và chú thì rõ ràng là trước khi qua đời Kamapa thứ 16 không để lại di chúc là mình sẽ tái sanh ở đâu, nhận ra bằng cách nào. Bỗng dưng đến 56 tuổi, tức là 7 năm sau, thì bắt đầu là các cao đệ chia ra làm 4 ông, một ông ủng hộ cho ông khác, nâng lên là hậu thân. Cái đó ta mang tính là gì? Chính trị. Vì cái quyền của cái sự kế thừa đó bao gồm quyền về vật chất, quyền về danh dự, quyền về quyền lực, nó kéo theo sao. Cho nên đó cũng là cái cách để phản ánh mặt trái của học thuyết tái sinh theo kiểu nhận diện ra. Thực ra tất cả chúng ta đều tái sinh, Đức Phật thì không nhấn mạnh cái đó, nhấn mạnh cách tu thôi. Còn bên Tây Tạng thì nhấn mạnh là cái người truyền thừa, nhưng mà tính truyền thừa đó là đang nằm trong vấn đề tranh luận. Cho nên Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 tuyên bố là không tái sanh nữa. Và nếu mà tuyên bố tái sanh đó, thì Trung Quốc sẽ đánh tráo Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 liền. Đến năm 6 tuổi là phục hồi cái chức vị, đánh tráo dựng lên một Đạt Lai Lạt Ma mới, nói theo quan điểm Trung Quốc là thôi thua luôn rồi. Đó là vấn nạn. Những điều tiêu biểu đó đó gửi cho chúng ta những kiến thức căn bản về cách chọn một đề tài được xem là thích hợp. Và khi chọn một đề tài thích hợp đối với trình độ cử nhân thì trong một học kỳ trung bình là 3 tháng đến 3 tháng rưỡi, Quý vị tùy theo học kỳ, những học kỳ đầu mình chỉ làm 1-2 bài, mấy học kỳ chuyên khoa đó thì phải làm 4 bài. Thì cố gắng làm sao đó, ngay từ cái buổi học đầu tiên, thường là các giảng viên người ta sẽ giới thiệu là có bao nhiêu cái chủ đề chính cho cái môn học đó, mỗi chủ đề đó nó sẽ chiếm bao nhiêu tiết, thì mình dựa vào các khái niệm đó mình định hình thử đối với môn đó mình sẽ chọn đề tài gì, phải suy nghĩ. Và khi trước khi lên lớp thì chúng ta đọc sách trước, rồi ở lớp rồi ghi chép những điều cần thiết, sau đó đó thì nghiên cứu ở thư viện hoặc tại phòng và đọc tới đâu ghi chú tới đó. Như vậy là toàn bộ tài liệu mình đã có hết rồi, thì trong vòng 10 ngày sau là có thể tiến hành viết, hoặc trễ nhất là 1 tháng sau thôi phải viết. Quý vị phải viết song song, ví dụ mình có tất cả là 3 bài nghiên cứu thì một ngày mình phải chia ra, hoặc là 1 tuần á mình chia ra 2 ngày, thứ 2 thứ 3 là viết cái bài 1, thứ 4 thứ 5 viết bài 2, thứ 6 thứ 7 viết bài 3, chủ nhật giải lao thế như vậy. Và cứ đưa ra cái tiêu chí cho mình tự phấn đấu, mỗi một ngày phải viết được 1 trang, trong đó mỗi 1 trang ít nhất là có 4 cho đến 6 cái chú thích. Mấy tiếp sau thì chúng ta sẽ học về cái cách làm chú thích. Nếu cái bài nghiên cứu tại nhà cho một môn quý vị là 10 trang nha, thì 3 bài đó là 30 trang. Một ngày mà mình viết được 1 trang, tuần mình bỏ ra 2 ngày để viết cho một bài nào đó thì chỉ có 5 ngày là xong bài đó. Tổng cộng lại 15 ngày là xong 3 bài, 20 ngày là xong được 4 bài. Đang khi quý vị có đến 3 tháng mấy để làm 4 bài mà mình chỉ có thể hoàn tất trong vòng 15 ngày, làm xong rồi có thể ngủ nó dễ dàng như ăn cơm vậy đó. Phải quan niệm như thế. Đề tài này dễ ôm tức là khi mình chọn đề tài nào có đẳng cấp rồi đó nha, mình phải nhẩm rồi. Năng lực tôi dư sức là vấn đề này, không bị áp lực, nó giải tỏa cái tâm lý của chúng ta ra không có gì là ghê gớm hết trơn á. Cứ nhớ cái tiêu chuẩn là gì, 1 trang là 4 chú thích. Viết bài trong đó không có câu nào là lấy của người khác. Bằng cái đó thì chúng ta phải chọn cái gì, những cụm từ tương đương, những từ điển đồng nghĩa, cứ là một cái từ thôi, mình có thể dùng những cái từ đồng nghĩa. Quý vị cứ để ý, nếu mà tôi giảng đó, tôi liệt ra các cái động từ đồng nghĩa nhiều lắm. Và tôi có được cái phong cách đó là từ năm 1997 cho đến năm 2000 đó. Thì tôi mới gỡ xin Pháp Sư Giác Duyên, lúc đó ở Mỹ. Và Pháp Sư Giác Duyên là gỡ các cái băng cassette thép của ngày qua. Và thì tôi mở lên thì tôi thấy Hòa Thượng đó, giảng là luôn luôn đó, là cứ một cái từ gì đó và tự tìm những cái từ tương đương liệt dẫn ra là mình bắt trước. Nói cái này nó hay, để có nhiều người ta biết cái động từ này mà không biết động từ khác. Còn các tính từ mình cũng tìm tính từ tương đương, trạng ngữ tương đương, và là có liên hệ, thì nó làm cho cách diễn đạt của chúng ta trở nên phong phú. Và các bộ từ điển đồng nghĩa và phản nghĩa đó là một và cái nguồn tài liệu không thể thiếu ở trong tủ sách ở tại phòng của mỗi người sinh viên. Thì phải tập như thế thì tự động sau thời gian là quen Và khi tôi đọc tự truyện của Nguyễn Hưng Lê đó thì tôi thấy ông nói thế này nè: khi ông đặt bút xuống viết rồi là không sửa. Và ở một cái lần khác thì tôi đọc một cái phát biểu của cụ Hồ, ông nói là ông viết rồi ông cũng không có sửa. Cho nên tôi cũng đặt ra chi tiết cho mình là cố gắng làm sao tư duy ở trong đầu, đặt câu trong đầu sẵn này, khi đưa tay xuống viết là không có sửa. Và cái văn đó tôi cũng tập theo như thế, tức là văn đó làm sao trở thành những cái câu chuẩn, nó không có dư thừa. Cho nên là những người biên tập sách cho tôi đó rất là khỏe, chỉ bỏ chữ thì là mà vì thế cho nên vân vân vậy ta, là nó trở thành ra một quyển sách thôi, chứ không phải đi chỉnh sửa vất vả như là những tác giả khác. Cái đó là do mình có ý thức và nêu ra một cái quyết tâm tập thành một thói quen, không có gì là khó chứ. Thế là tập làm sao nói không dư không thiếu. Và viết cũng như thế, dĩ nhiên là viết xong mình coi lại coi là mình được mình chỉnh sửa, nhưng mà nêu quyết tâm là sao viết câu hoàn chỉnh để không sửa. Thì bằng cách đó thì không có gì là khó. Thì những cái tuần lễ đầu đó là khi quý vị phân gọi là quyết tâm đó, đổi từ một cái cấp học trung cấp là lớp 12 qua cái hệ đại học, phương pháp nó khác hoàn toàn, chúng ta phải làm quen liền. Phần lớn các tăng ni đều là trên 20 tuổi, chứ thực ra sinh viên ngoài đời ta chỉ có 17 tuổi, 18 tuổi ta đã học đại học rồi, cái tuổi non chẹt thôi, nó cũng phải làm quen. Kỹ thuật viên hướng dẫn về cái phần mềm đó, tự thân làm phần mềm mà tôi giới thiệu lên đó là 32 tuổi ha. Quý vị biết là tốt nghiệp thạc sĩ tại Úc á là năm 21 tuổi. 21 tuổi là tốt nghiệp loại giỏi thạc sĩ. Tức là tất cả đều do phương pháp nghiên cứu thôi. Là ai cũng có thể đạt được như thế. Nhưng mà phấn đấu đúng bài bản là trước sau gì là cũng nằm trong tầm tay. Rồi chúng ta kết thúc tại đây.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.